Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 26: Nghịch cảnh là gánh nặng hay cầu nối? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nghịch cảnh là một điều tất yếu, và nó xuất hiện không một lời cảnh báo. Nó có thể là thứ đem lại sự tổn hại cho đức tin, hoặc là phương tiện mà qua đó đức tin trở nên sâu sắc hơn. Sự khác biệt nằm ở thái độ. Hãy học biết ích lợi từ những khó khăn này. Qua sứ điệp hôm nay: nghịch cảnh, gánh nặng hay cầu nối? Thưa quý vị, trong cuộc sống, nghịch cảnh là điều không thể tránh khỏi và nó thường xảy đến cách thình lình. Gần như chắc chắn một điều là so với khoảng thời gian rất lâu về trước, thì thời gian này ngày càng có nhiều người đang trải qua những hoàn cảnh bất lợi, đa phần xuất phát từ những hoàn cảnh hoặc tình trạng tài chánh. Có người ngày nay đang phải đối mặt với những điều mà mình chưa bao giờ gặp phải trước đây. Trước đây, họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mất nhà hoặc không thể cho con đi học lên. Chẳng bao giờ suy nghĩ rằng tất cả những nhu cầu của họ sẽ không được đáp ứng, cũng như chẳng nghĩ đến cách thỏa mãn những nhu cầu đó. Những người trước kia chẳng bao giờ mường tượng đến cảnh có ai đó đi đến thông báo rằng chúng tôi không cần anh nữa. Nghịch cảnh xảy đến trong mọi hình thức. Và nghĩ đến hai chữ nghịch cảnh này thì tôi nghĩ đến tính phổ biến của nó. Cho dù chúng ta sống ở đâu, chúng ta đến từ nơi nào, màu da, sắc tộc là gì, đều như nhau, không hề có sự khác biệt gì. Nghịch cảnh là nghịch cảnh, nó không tha ai cả. Điều thực sự có thể tạo nên sự khác biệt nằm ở chính thái độ phản ứng của chúng ta. Chính thái độ tạo nên mọi khác biệt trên thế giới này. Vì vậy, khi thái độ của một người muốn đổ lỗi cho một người nào khác hoặc buộc người đó phải có trách nhiệm thì kết quả chẳng tốt đẹp. Chỉ khi nào thái độ đúng thì kết quả mới tốt được thôi. Những gì tôi muốn quý vị hiểu trong nội dung hôm nay là quý vị cần phải hiểu điều này. Những nghịch cảnh xảy ra trong đời sống chúng ta có thể là cảm giác bị nhấn chìm trong những gánh nặng. Những gánh nặng nặng nề khiến chúng ta lo lắng, khiến chúng ta cảm thấy buồn chán, mệt mỏi, mất ngủ và gần như kiệt sức. Hoặc chính những nghịch cảnh đó lại là một cây cầu. Dạng như là một cây cầu dẫn tôi vào sâu hơn trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Định nghĩa nghịch cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và vào cách hiểu của tôi về những gì Đức Chúa Trời đang làm. Trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô là một ví dụ điển hình về một người không những trải qua mọi nghịch cảnh mà còn hiểu được những nguyên tắc đơn giản cơ bản nhất làm sao để đối mặt với nó. Và trong phân đoạn hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe những lời đầy khích lệ này. Nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được thái độ đúng đắn, mục đích đúng và hiểu được những gì Đức Chúa Trời đang làm trong cuộc đời của mình, và rồi có được một thái độ hoàn toàn khác về những chuyện mình đương phải trải qua, cho dù nó là gì đi chăng nữa. Xin chúng ta hãy xem trong Corinto nhì đoạn 12. Có một điều mà chúng ta nên nhớ trong sách này, đó là Phao-lô đang đề cập đến nhiều việc liên quan đến hội thánh. Đoạn 11 và 12 ghi lại một trong những điều mà ông đang phải giải quyết, những nghịch cảnh cũng như những điều mà ông phải trải qua. Riêng trong đoạn 11, ông liệt kê nhiều điều mà mình đã phải chịu đựng. Ví dụ như, ông kể lại chuyện mình đã bị ném đá và bị gán cho tội chết ở thành Lystra, cả chuyện ông bị đắm tàu trên biển và bị bỏ mặc ngoài đó cho đến chết, kể cả vài lần bị đánh đòn roi, vân vân. Trong đời mình, sứ đồ Phao-lô đã bị bắt giam hết lần này đến lần khác. Cũng có những lần người ta cố tìm giết ông nữa. Và đó chính là cuộc đời của ông. Kể từ khi ông nhận được sự cứu rỗi và bắt đầu tìm hiểu rõ hơn về ý muốn của Đức Chúa Trời, khoảng thời gian khi ông trở lại, Phao-lô bắt đầu rao giảng về Chúa, và rồi hoạn nạn này tiếp tục nối tiếp hoạn nạn khác. Ông đã phần nào kết thúc danh sách nghịch cảnh của mình ở trong đoạn 11 câu 28. Còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Ở đây, ông nhắc đến những lo lắng mỗi ngày. Đây không phải là những chuyện xảy ra trong chốc lát. Mỗi một ngày, ông đều nhận thấy những gánh nặng ở trên mình. Ông cảm thấy áp lực mỗi ngày về những hội thánh mà mình đã gây dựng nên, những giáo sư giả đang len lỏi vào trong các hội thánh này. Hay nói cách khác, ông đang mang trong mình trách nhiệm cũng như cơ hội. Những nghịch cảnh chiếm phần lớn trong những điều đó. Ông đã học được những gì? Ông vượt qua nó như thế nào? Thái độ của ông là gì? Chúng ta hãy xem phân đoạn này để có thể tìm hiểu những điều mà sứ đồ Phao-lô đã học được, những điều mà chúng ta có thể học theo để giúp cho chúng ta trong việc đối diện với bất kỳ điều gì bắt buộc mình phải đối diện ở trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ đối diện với những nghịch cảnh. Câu hỏi được đặt ra là: tôi sẽ đối diện với nó như thế nào? Tôi sẽ phản ứng ra sao? Tôi sẽ vượt qua cho dù nó là gì chứ? Hay là tôi sẽ phải đối diện theo cách cố gắng phủ nhận những điều đó? Chắc chắn cách này không hiệu quả. Chúng ta sẽ rao vào rượu bia, trai gái, nghiện ngập, ma túy. Những thứ này không đem lại kết quả tốt. Hoặc chúng ta sẽ thử một vài kiểu giải trí, mà thật ra chẳng có cái nào trong số chúng sẽ thực sự khiến chúng ta thoát khỏi những điều khó khăn. Như vậy, chúng ta sẽ đối diện với những điều này như thế nào? Chúng ta sẽ sụp đổ sao? Hai quý vị đang nói rằng tôi có thể xử lý nó. Quý vị sẽ giải quyết nó trong đời thực như thế nào? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô sẽ chia sẻ với chúng ta một vài chân lý rất cụ thể mà ông đã học được. Những điều sẽ giúp chúng ta vượt qua bất kỳ nghịch cảnh nào trong đời. Vì lẽ đó, tôi mong quý vị tập trung lắng nghe vì lợi ích của chính quý vị, bởi vì nghịch cảnh sẽ xảy ra và quý vị sẽ cần đến những điều này. Quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Tôi sẽ không sắp xếp những ý này theo bất kỳ thứ tự quan trọng nào theo quan điểm của riêng một ai đó. Tôi chỉ muốn bắt đầu với ý đầu tiên mà thôi. Thứ nhất, Phao-lô đã học biết được rằng ông đã có thể cảm thấy hài lòng, mãn nguyện ngay trong những mớ hỗn độn của những nghịch cảnh đang mắc phải. Đó là điều mà nhiều người chưa bao giờ học được. Vị sứ đồ đã có thể cảm thấy hài lòng trong chính nghịch cảnh. Ví dụ như trong sách Philip đoạn 4 câu 11, Phao-lô nói rằng ông viết về những chuyện đang xảy đến cho mình, và ông nói trong câu 10 đến câu 11 rằng: tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Hoàn cảnh ở đây đó là các tín hữu đã từng ủng hộ, hỗ trợ ông, và rồi họ không thể vì có những ngăn trở. Nhưng ông chia sẻ rằng: không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập, hãy gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Bây giờ cũng hãy nhìn lại đoạn 12 là đoạn mà chúng ta sẽ dành hầu hết thời gian để tìm hiểu. Bắt đầu trong phân đoạn này, chúng ta hãy chú ý vào những điều mà ông nhắc đến trong câu số 10. Phao-lô nói rằng: cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu, hay là đành vui chịu. Vui chịu điều gì? Trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Những điều kể trên sẽ khiến cho hầu hết những người gặp phải nó chỉ muốn đi ngủ hoặc: Chúa ơi, cất con đi cho rồi. Còn Phao-lô, ông chia sẻ rằng: tôi vui lòng chịu nó. Làm sao ông có thể nói được như thế? Bởi vì ông biết cách đáp ứng ra sao. Đó là những gì mà ông đã học được. Ông đã học được rằng mình đang lĩnh hội được nhiều điều xoay quanh mối liên hệ của bản thân mình đối với Chúa Giê-xu. Và ông nhận biết những điều đang xảy đến không đánh đổ được ông, nhưng bằng cách nào đó ông có thể vui lòng chịu nó. Nên nhớ một điều là chính trong những lúc đó, Phao-lô đang viết thư cho các tín hữu tại hội thánh Philip, Ê-phê-sô và Cô-lô-se. Những lá thư này được viết trong tù bởi vì ông bị giam hết lần này đến lần khác. Và bây giờ ông đang nói về bài học mà mình đã nhận được. Ấy là ông có thể cảm thấy hài lòng ngay giữa tất cả những điều tưởng chừng như rất khó khăn như vậy. Chỉ có một cách duy nhất để có thể cảm thấy vui lòng giữa những nghịch cảnh. Và khi chúng ta trải qua những điều này, chúng ta có thể hiểu được làm thế nào để có thể vui chịu trong nghịch cảnh. Điều thứ hai mà tôi muốn trình bày ở đây đó là Phao-lô có thể kinh nghiệm được sức mạnh siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong chính sự yếu đuối của mình. Bởi vì đó chính là những gì mà nghịch cảnh mang lại cho ông. Cho dù nghịch cảnh là gì thì nó cũng khiến chúng ta yếu đuối về mặt tinh thần hay thể chất. Nghịch cảnh khiến chúng ta lo lắng, mệt mỏi và kiệt sức. Riêng Phao-lô đã nhận thấy rằng ông có thể kinh nghiệm sức mạnh siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong chuyện này. Một lần nữa, chúng ta nghe những gì mà ông nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 10. Cho nên, tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Đó là những gì tôi đã học được. Tôi học được điều này khi đang ở trong những giờ phút yếu đuối nhất, khi tôi nghĩ rằng mình không thể đi tiếp được nữa. Quý vị có nhớ những gì Phao-lô từng nói không? Những áp lực hàng ngày về các hội thánh đè nặng ở trên ông. Sự thật là nhiều người đã tìm cách sát hại ông, ném đá ông, đánh đập ông. Những điều mà tôi đã học được, ấy là những khi mà chúng ta yếu đuối nhất, chúng ta lại thấy mình lớn lên mạnh mẽ trong sự hiện diện của năng lượng siêu nhiên ở trong cuộc đời của mình. Và lúc đó chúng ta có thể bước tiếp. Khi tôi nghĩ rằng mình không thể, thì ấy là lúc mà tôi cũng nhận ra rằng Chúa của mình là ai? Ai là sức mạnh của tôi? Sự sống trong tôi là gì? Câu trả lời đó là sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ nhận ra một điều. Trong những nghịch cảnh tôi nghĩ mình không thể giải quyết được, thì ấy là lúc tôi nhận ra được sức lực cũng như sự nhận biết tươi mới của Đấng Christ ở trong mình. Chúa thêm sức và Ngài khiến tôi có thể. Điều này là thật. Cho dù Phao-lô có đang đối mặt với điều gì đi chăng nữa, thì giống như một chiếc cầu, những chân lý này sẽ giúp ông vượt qua nó. Và ý thứ ba mà ông muốn khẳng định ở đây, đó là ông đã học được nguồn tiếp trợ cho toàn bộ những nhu cầu của ông. Hãy để ý trong những gì ông nói trong phân đoạn này, bắt đầu từ câu số 9. Nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Ông khẳng định rằng ông biết được khả năng của ông là ở trong Đấng Christ. Ông khẳng định rằng ông biết được điều đó những khi ông đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn, khi chẳng còn ai ở đó để giúp đỡ ông, và có lúc còn bị chính những người bằng hữu ruồng bỏ ông nữa. Ông khẳng định rằng ông đã học được điều này, cho dù nhu cầu của ông là gì, Đấng Christ chính là sự đầy đủ của ông. Ông nhận biết Ngài, ông yêu mến Ngài, ông được Chúa yêu mến, được Ngài chăm sóc. Đó là mối liên hệ mật thiết mà Phao-lô có nơi Đấng Christ. Ông cũng khẳng định rằng những gì ông học được ấy là thậm chí trong những nghịch cảnh tồi tệ nhất, mối liên hệ mật thiết này khiến cho ông nhận biết được sự đầy đủ của mình. Bởi vì ông biết Chúa đã hứa những lời này. Ngài hứa rằng Ngài đang dẫn dắt ông, Ngài giữ ông và chu cấp mọi nhu cầu cho ông. Chúng ta đều biết điều này. Hãy mở ra trong Philip đoạn 4 câu 19. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Những lời này thốt ra từ miệng của một vị sứ đồ đã bị chịu cảnh ngục tù nhiều lần, bị hành hạ, bị ném đá, bị đánh roi, thậm chí bị chìm tàu. Ông đang nói đến điều gì vậy? Phao-lô, vị sứ đồ này đang nói với chúng ta về thái độ hài lòng của mình. Ông đang nói về sức lực phi thường của Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ qua cuộc đời của ông. Ngài trang bị và ban cho ông có khả năng để có thể giải quyết bất kỳ mọi hoàn cảnh trong đời. Quý vị thấy đó, Phao-lô đang nhìn theo một hướng đi đúng đắn khi những nghịch cảnh kéo đến. Không phải là chăm chăm về bản thân, nhưng hướng đến Đức Chúa Giêsu Christ. Những điều ông nhận biết và học được về mối liên hệ giữa ông với Chúa trong những lúc đó đã khiến ông có thể vượt qua những khó khăn hiện đang xảy ra. Đó là lý do tại sao. Như trong Philip, ông có nói rằng toàn bộ quân đội La Mã, họ biết ông đang bị giam ở trong ngục này. Và khi ông bị lính canh xiềng lại, ông cũng đã chia sẻ niềm tin của mình đối với họ. Đức Chúa Trời đang làm những phép lạ lạ lùng qua cuộc đời của ông. Bởi vì như quý vị thấy đó, Phao-lô không hề từ bỏ, cũng không hề than vãn. Phao-lô học biết một điều gì đó, và điều mà ông học được đó là ông được đặt để trong con đường này. Phao-lô biết rõ Đức Chúa Trời chu cấp mọi nhu cầu của mình. Hơn nữa, điều thứ tư chúng ta cùng suy gẫm ở đây, đó là Phao-lô cũng nhận biết mình có thể trông cậy nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn thực hiện những lời hứa của Ngài. Và khi tôi nghĩ đến những lời hứa này, tôi liền nhớ đến những điều mà Phao-lô có nói ở trong câu 10. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Phao-lô chia sẻ rằng ông biết Đức Chúa Trời thành tín trong việc gìn giữ lời của Ngài. Ngài sẽ chu cấp những nhu cầu của ông. ông sẽ được đầy đủ ở trong Ngài để có thể đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, tình huống nào ở trong đời. Quý vị thấy đó, một khi người nào đó bắt đầu nghi ngờ về sự thành tín của Đức Chúa Trời vì có những nghịch cảnh xảy đến, Đức Chúa Trời muốn người đó hướng về Ngài ngay thời điểm đó. Và câu hỏi đặt ra, Chúa có thành tín hay là không? Chúa có thành tín trong việc gìn giữ các lời của Ngài đã phán hay không? Chúa có thực hiện lời hứa của mình hay không? Câu trả lời luôn luôn là Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Đó chính là Ngài, là bản tánh của Ngài. Bởi vì bản tánh của Chúa là thành tín thì chúng ta có thể trông đợi nơi Ngài. Bất kể hoàn cảnh nào chúng ta đương phải trải qua, bất kỳ tình huống nào đang mắc phải, chúng ta cũng tin cậy Ngài là đấng như Ngài đã tự xưng mình ra. Và chúng ta có thể vượt qua những nghịch cảnh cho dù nó là gì. Một vấn đề khác mà Phao-lô học được ở đây, và đây là một vấn đề rất có giá trị. Điểm thứ 5 mà chúng ta cùng suy nghĩ, đó là Phao-lô đã học được rằng Đức Chúa Trời yêu thích những sự phục vụ hơn cả những ao ước của ông. Chúng ta xem ông nói gì ở trong đoạn 12 câu 7 của Cô-rinh-tô nhì. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cá thể của những sự tỏ ra ấy chăng, vì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đó là những gì ông đang nhắc đến, một bài học rất có giá trị, đáng kinh ngạc. Phao-lô chia sẻ rằng ông đã học được cách đánh giá của Đức Chúa Trời. Ngài biết chính xác cái giá để đem ông vào trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Và hãy xem điều này. Đức Chúa Trời mong muốn đem chúng ta vào trong mối liên hệ sống động, thỏa lòng đời đời, vui thỏa với Ngài, một mối liên hệ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Ngài sẽ không chú tâm vào những ao ước của tôi. Ngài sẽ bỏ qua những ao ước của tôi để trang bị tôi phục vụ Ngài. Nhưng nếu tôi chọn sống luông tuồng, tự đề cao bản thân cùng những điều khác, thì tôi sẽ đánh mất cơ hội tuyệt vời nhất này. Cơ hội tuyệt vời nhất này không chỉ là một người đầy tớ của Đức Chúa Trời, nhưng còn là một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời nữa. Và mối liên hệ này được lớn lên trong chính những nghịch cảnh không thể tránh khỏi đó. Không những thế, chúng ta còn nghĩ đến những điều mà Phao-lô đang chia sẻ. Khi ông nói, ngay cả trong những nghịch cảnh, ông nhận biết Đức Chúa Trời làm mạnh mẽ những thông điệp của ông để những người nghe theo ông. Đó là điều thứ 6 mà chúng ta cùng suy nghĩ. Một vài trong số những người đi theo ông đã không còn như thế nữa và họ không hiểu sứ đồ Phao-lô. Thậm chí trên thực tế, có những người đang chê trách ông. Philip đoạn 1 câu 13 đến câu 15, Phao-lô nói, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Thậm chí trong những nghịch cảnh mà chúng ta gặp phải, Đức Chúa Trời cũng đang hành động trong đời sống của chúng ta, phải không? Ngài đang làm gì? Ngài đang làm mạnh mẽ thông điệp của chúng ta. Bởi vì quý vị thấy đấy, khi quý vị đi qua những chặng đường khó khăn, thử thách và những tổn thương trong cuộc đời, quý vị bắt đầu hiểu được cách Đức Chúa Trời làm việc trong cuộc đời mình, trong đức tin của mình, và đức tin của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy nhìn xem điều Phao-lô nói với chúng ta, ý thứ 7 ở đây là gì? Phao-lô biết phải nhìn nhận mọi thứ đều đến từ Đức Chúa Trời. Đó là một trong những nguyên tắc rất căn bản để giữ con người ta khỏi những cảm giác cay đắng, căm giận hay thù nghịch. Hãy nghe những lời mà ông chia sẻ trong phân đoạn Kinh Thánh này. Một lần nữa chúng ta đọc lại Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 7. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Những điều đó đến từ đâu thưa quý vị? Nói một cách căn bản nhất thì nó phải đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép, Đức Chúa Trời có thể dừng nó lại. Ngài có thể ngăn tất cả những chuyện này xảy ra, nhưng Ngài cho phép nó xảy ra. Chúa đang làm gì vậy? Ngài cho phép những điều này xảy đến trong cuộc đời của Phao-lô, và Phao-lô nói rằng một bài học vĩ đại nhất mà ông đã kinh nghiệm ra, đó là có thể nhìn biết được mọi chuyện đều do nơi Đức Chúa Trời mà đến. Không những thế, ông nói với chúng ta ý thứ 8 ở đây. Ông nói rằng chúng ta trở nên càng có khả năng để trở thành những người an ủi người khác khi chính mình đương phải chịu đựng những nghịch cảnh và chính mình cũng được an ủi. Bây giờ trong phân đoạn Kinh Thánh cụ thể này, ông chia sẻ bằng nhiều cách. Nhưng tôi muốn chúng ta quay trở lại với những gì ông đã đưa ra trong đoạn đầu tiên của sách này. Trong đoạn 12, chúng ta đã đề cập đến điều này, nhưng hãy quay trở lại với đoạn đầu tiên. Ông bắt đầu viết thư này gửi đến cho người Côrintô. Chúng ta nghe những điều được chép ở trong Côrintô nhì, đoạn 1, câu 3 đến câu 4. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn mà họ gặp. Kế tiếp, cũng trong đoạn này, câu số 8. Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ Asi. Và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Đó là những gì ông đang phải trải qua lúc đó. Phaolô đang nói đến những gì? Ông đang đề cập đến việc trong những hoàn cảnh như thế, Đức Chúa Trời đã trang bị cho ông trở nên một người yên ủi dân sự Ngài bằng cách chính Ngài an ủi ông. Thành thật mà nói thì, quý vị chỉ có thể an ủi những người khác khi mà quý vị đã từng trải qua những tổn thương, đã cảm nhận được sự đau đớn, khi mà quý vị đã cảm thấy mình bị chối bỏ, khi mà quý vị kinh nghiệm những nhu cầu của mình, khi mà quý vị đã cảm thấy bản thân mình đang đi theo một hướng sai trật, khi quý vị cảm thấy mình thất bại trong đời này, và nhận thấy Đức Chúa Trời bằng cách nào đó đã bắt đầu hành động trong cuộc đời quý vị bằng sự yên ủi tuyệt vời của Ngài. Phaolô nói rằng, những gì ông học được là chúng ta sẽ là những người yên ủi hiệu quả nhất khi chính chúng ta cũng đã từng bị tổn thương nhiều nhất. Khi chúng ta được yên ủi, thì chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của việc yên ủi người khác. Phaolô đề cập đến một chuyện khác nữa. Ông nói rằng mình đã nhận biết Đức Chúa Trời có mục đích cụ thể cho những nghịch cảnh này. Đó là những gì ông bắt đầu trong phân đoạn thứ 12. Chúng ta một lần nữa lắng nghe điều ông nói. Bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy, được trích trong Côrintô nhì đoạn 12 câu 7, Phaolô đang nói đến điều gì? Quý vị biết sách Khải Huyền là một sách đặc biệt, bởi vì đây là một sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Khi ông nói về những sự tỏ ra khác thường này, thì ấy là ông đang ngụ ý rằng có những lúc như vậy, trong những hoàn cảnh, những tình huống, như thể Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho ông chân lý này, chân lý nọ. Ông nói rằng Đức Chúa Trời đã mặc khải cho ông một cách khác thường và kinh ngạc đang giữ ông khỏi việc trở nên kiêu ngạo và ngạo mạn. Cho nên ông nói, đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Có thể quý vị đang nghĩ về điều này, khi quý vị trải qua một điều gì đó rất khó khăn và quý vị có thể tự hỏi như thế này, Chúa ơi, mục đích cho chuyện này là gì? Quý vị có thể hỏi Chúa như vậy, Chúa ơi, con thật sự mong muốn được hiểu Chúa muốn điều gì qua những chuyện này. Và Phaolô nói rằng ông biết mục đích đó là gì. Ông nói rằng nếu Đức Chúa Trời có mục đích cho mọi việc mà Ngài cho phép xảy ra trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận định đó là mục đích tốt hay là mục đích xấu. Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài là một Đức Chúa Trời toàn hảo. Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương cách vô điều kiện. Như vậy thì bất cứ điều gì Ngài cho phép xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, thì Ngài đều định sẵn mục đích cho nó. Và mục đích ấy không chỉ là tốt cho Ngài mà thôi, nhưng còn tốt cho chính chúng ta nữa. Bởi vì chính ông đã nói ở trong Roma đoạn 8 câu 28 rất rõ ràng, ý muốn Ngài đã định, Chúa đã làm chuyện đó, Ngài có mục đích rõ ràng. Như vậy, những gì chúng ta làm là suy diễn ý đó và rồi hiểu rằng đó là những điều ngọt ngào, giàu tình yêu thương, giàu có, nổi tiếng, tất cả những điều tuyệt vời khác. Chúa có thể tạo nên mọi thứ và kể cả nỗi đau, hoạn nạn và thử thách nữa. Tất cả đang xen vào nhau. Chúng ta đã phần nào hiểu sai về từ ngữ này, phải không? Những điều như giàu có, ngọt ngào, yêu thương, nổi tiếng là những thứ mà chúng ta mong muốn mà thôi. Nhưng Chúa nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa đem đến ích lợi cho chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta. Mọi sự không phải một vài điều. Khi chúng ta nghĩ về điều đó, nếu chúng ta thật sự hoàn toàn tin điều đó, thì điều này thật đau đớn. Có lẽ chúng ta không thích đâu. Nhưng bằng cách nào đó, theo những gì mà chúng ta đọc được trong Kinh Thánh, thì việc Đức Chúa Trời làm những điều này là đem lại ích lợi cho chính mình tôi và quý vị. Cho nên, Phaolô có thể nói rằng, tôi có thể vui mừng trong những nghịch cảnh. Đó là một điều nữa mà chúng ta học được. Sách Philip thật sự rất tuyệt vời và tôi rất thích sách này. Xin quý vị hãy mở ra Philip đoạn 4 câu 4. Kinh Thánh nói rằng,
hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi.
Thời điểm Phao-lô viết bức thơ này là khi ông đang ngồi trong tù.
Mà một tù nhân là đang nhắc đến sự vui mừng ư?
Tại sao vậy?
Bởi vì đây là những điều ông đã học được.
Tất cả những điều này đã xảy đến cho ông. Thay vì buồn rầu, thương tiếc, muốn vượt ngục, muốn ai đó đến giải cứu ông, rồi dành cả ngày cả đêm cầu nguyện than khóc cùng Đức Chúa Trời, xin cứu con Chúa ơi, xin giải cứu con khỏi chỗ này.
Thay vì vậy, sứ đồ Phao-lô làm gì lúc ấy?
Ông chỉ nhận lấy tất cả những trải nghiệm đó và suy nghĩ về nó trong đầu mình, trong tấm lòng mình, rồi học biết, thu nhặt những phần thưởng giàu có nhất của một người phục vụ Đức Chúa Trời.
Ông vui mừng với những điều Chúa ban cho.
Như vậy, cho dù chúng ta có đang đối mặt với những nghịch cảnh nào, chúng ta cần phải quyết định xem mình sẽ nghĩ gì về nó, sẽ nghĩ về nó như thế nào đây. Quý vị sẽ nghĩ rằng nó là một cây cầu mà Đức Chúa Trời đang xây dựng cho quý vị để đem quý vị vào trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, là điều mà chẳng một ai trên đất này có thể tạo ra cho quý vị được. Quý vị có suy nghĩ như vậy không?
Một mối liên hệ với Đức Chúa Trời mà quý vị sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được đầy đủ ở trong cuộc đời của mình.
Một mối liên hệ với Đức Chúa Trời, đó chính là điều mà Đức Chúa Trời ban cho quý vị qua sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ.
Một mối liên hệ với Đức Chúa Trời sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời quý vị, trang bị cho quý vị trở nên một người đầy tớ vững vàng của Đức Chúa Trời.
Hay quý vị chỉ muốn đau buồn, ủ dột, chán nản, buông trôi mọi chuyện, thậm chí là say sưa, nhậu nhạt, buông mình trong tình dục, ma túy. Tất cả những thứ đó có thể khiến quý vị quên đi được sao?
Có một điều thú vị là quý vị sẽ chẳng bao giờ không nghĩ đến điều đó.
Quý vị dùng theo cách của ma quỷ, hay quý vị có thể dùng theo phương pháp của Phao-lô.
Đây là một cây cầu và tôi sẽ đi qua nó bởi vì tôi biết điều gì ở phía bên kia.
Một mối liên hệ ngọt ngào, quý giá, không thể nào diễn tả hết thành lời với Đức Chúa Giêsu Christ.
Vậy, khi nhìn vào những nghịch cảnh hoặc là gì đi chăng nữa, hãy tự hỏi mình một câu.
Chúa ơi, con sẽ hành động ra sao?
Con cần phải đáp ứng lại như thế nào đây?
Có thể quý vị không phải là một người tin theo Chúa Giêsu và quý vị nghĩ rằng những điều này thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Thưa quý vị, đây là ý nghĩa của nó.
Nghịch cảnh để đem chúng ta, nhắc chúng ta, khiến chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời.
Quý vị đau đớn và chịu đựng những nghịch cảnh để rồi cuối cùng nó sẽ dẫn quý vị đến với Ngài.
Quý vị có thể chống lại nó, quý vị có thể nổi loạn, nhưng nó chỉ đem đến những tổn thương và đau đớn cho bản thân quý vị mà thôi.
Tất cả những gì Chúa muốn ở quý vị là nhận ra Ngài tạo nên quý vị để sống cho Ngài, chứ không phải cho chính bản thân quý vị.
Ngài muốn quý vị tuyên xưng những tội lỗi, những điều bất xứng của mình và nương dựa nơi Ngài, rằng Ngài sẽ tha thứ những tội lỗi cho quý vị qua con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, chính là đấng đã chết thế cho quý vị trên thập tự giá, trả xong món nợ tội lỗi của quý vị.
Hãy đầu phục Chúa và nhìn xem Ngài.
Phải chăng điều này sẽ loại bỏ được hết mọi nghịch cảnh của quý vị?
Không đâu, không nhất thiết Chúa sẽ làm như vậy.
Bởi vì quý vị biết không, Đức Chúa Trời biết quý vị cần bao nhiêu để có thể trở nên như người mà Chúa muốn quý vị trở nên.
Nhưng quý vị có hai lựa chọn.
Quý vị có thể nổi loạn, chống nghịch, hoặc quý vị có thể đầu phục.
Và đầu phục là phương cách tốt nhất và cũng là lời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị.